Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2026, thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa. Tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, có một chi tiết nhỏ trong bài tin mừng hôm nay khiến chúng ta phải dừng lại. Sau khi đã thấy Chúa phục sinh, sau khi đã được người thổi hơi và ban bình an, các môn đệ lại trở về với nghề cũ. Ông Phêrô nói: tôi đi đánh cá đây. Và mấy người kia cũng đi theo. Họ trở lại biển hồ, trở lại con thuyền, trở lại tấm lưới, như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Cảnh tượng này có một điều gì đó rất đỗi quen thuộc với mỗi chúng ta. Đã bao lần trong đời, sau khi gặp được Chúa, sau khi cảm nghiệm được niềm vui của Người, chúng ta lại quay về với những lối cũ. Chúng ta vẫn lo lắng như xưa, vẫn vất vả như xưa, vẫn loay hoay với những tấm lưới trống không. Và có những đêm rất dài, chúng ta tự hỏi, tại sao mình đã gặp Chúa rồi mà cuộc đời vẫn như thế? Bài tin mừng cho chúng ta câu trả lời: khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra Người. Chúa vẫn ở đó, nhưng các ông không thấy. Phải có một tiếng gọi: này các chú, không có gì ăn ư? Phải có một mệnh lệnh kỳ lạ: thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, và phải có một tấm lưới đầy ắp cá đến mức không kéo lên nổi, thì người môn đệ Chúa thương mến mới thốt lên được: Chúa đó. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng các lần Đức Kitô phục sinh hiện ra đánh dấu khởi đầu một cách hiện diện mới của Đức Giêsu phục sinh giữa các môn đệ người. Đây là một cách hiện diện mới, không còn là cách cũ. Chúa không còn bước đi bên các ông trên những con đường Galilee như trước. Ngài hiện diện một cách kín đáo hơn, đòi hỏi một con mắt đức tin để nhận ra, và con mắt đức tin ấy được mở ra qua những dấu chỉ rất cụ thể. Một mẻ cá lạ, một bữa ăn bên bờ biển, tấm bánh được bẻ ra và treo cho các ông. Có lẽ điều này đang nói rất nhiều với đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Chúng ta thường mong Chúa hiện ra cách rõ ràng, dứt khoát, không thể nhầm lẫn. Chúng ta mong một dấu lạ đủ lớn để xua tan mọi nghi ngờ. Nhưng Chúa phục sinh lại chọn cách khác. Ngài đến trong một bữa ăn sáng đơn sơ. Ngài đến qua tiếng gọi của một người lạ trên bờ. Ngài đến qua một mẻ cá bất ngờ sau một đêm thất bại. Ngài đến qua những điều rất nhỏ, rất bình thường, đến nỗi nếu chúng ta không dừng lại, không lắng nghe, chúng ta sẽ đi ngang qua mà không nhận ra. Và còn một điều nữa đáng để chúng ta suy nghĩ. Trong bài tin mừng, người đầu tiên nhận ra Chúa không phải là ông Phêrô, mà là người môn đệ Chúa thương mến. Truyền thống cho rằng đó là Thánh Gioan, người môn đệ ấy nhận ra Chúa trước. Không phải vì ông giỏi hơn, mà vì ông yêu mến nhiều hơn. Tình yêu cho con mắt một sức nhìn mà lý trí không có. Ai yêu mến Chúa nhiều, người ấy sẽ nhận ra Chúa nhanh, ngay cả khi người đứng ở một bờ biển xa, trong ánh sáng mờ của buổi sớm mai. Quý vị và các bạn thân mến, có thể đêm nay quý vị đang ở giữa một mẻ lưới trống không? Có thể quý vị đang loay hoay với những công việc, những gánh nặng, những thất bại mà không thấy Chúa đâu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy thử thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, nghĩa là hãy thử làm theo lời Chúa, dù điều đó nghe có vẻ kỳ lạ. Hãy thử tin tưởng thêm một lần nữa, và quan trọng hơn cả, hãy nuôi dưỡng tình yêu mến đối với Chúa, vì chính tình yêu ấy sẽ cho chúng ta nhận ra người, ngay cả khi người đứng ở một nơi không ngờ tới. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời sống thường ngày. Xin cho chúng con biết thả lưới theo lời Chúa, dù sau những đêm dài thất bại. Và xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến Chúa như người môn đệ Chúa thương mến, để giữa những bờ biển mờ sương của cuộc đời, chúng con vẫn có thể thốt lên: Chúa đó. Amen.
Mặt trần mờ lắm, nhìn quanh chỉ thấy buồn thôi. Trần gian bao nhiêu điều che khuất đi nụ cười. Chúa ơi con kiếm tìm, Chúa ơi con kiếm tìm. Mở mắt con ra, mở mắt con ra, để con thấy Ngài trong đời thường này. Mở mắt con ra, mở mắt con ra, thấy